Nói về phá nghi thì tổ đưa ra có mấy điều. Điều thứ nhất đó là phá mỗi nghi. Tổ nói là túc nghiệp nặng, công tu ít. A-di-đà Phật đã từng có lời thệ nguyện: chúng sinh nào chí tâm muốn sinh về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sinh, Ngài thể không thành ở trí giác. Ở đây là trích ở trong nguyện thứ bao nhiêu của 48 đại nguyện nhỉ? Câu vừa rồi trích nguyện thứ mười mấy? À, đúng rồi, nguyện thứ 18. Ở đây tổ dẫn chứng và nói rằng chúng sinh phần lớn thì túc nghiệp nặng. Túc nghiệp ở đây tức là gì? Là nghiệp từ vô thủy kiếp trước. Túc ở đây có nghĩa là gì? Là trước. Túc nghiệp tức là nghiệp của nhiều kiếp trước, vô lượng kiếp trước, vô thủy kiếp trước. Cho nên cái từ vô thủy kiếp trước đến nay chúng ta tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Trong kinh A Hàm nói là nếu mà tội của một chúng sinh mà có hình tướng thì một chúng sinh đó tạo tội còn chật cả hư không. Rất may cho chúng ta là tội nó không có hình tướng. Nếu thấy có hình tướng như là chén cái bát hay là như là cái son cái nồi hay như là cái ô tô xe máy thì quả thật là cái tội của một chúng sinh gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay chật cả hư không. May chúng ta là tội nó không có hình tướng, cho nên chúng ta mới còn có khoảng không gian để mà thở mà sinh sống với nhau. Không có thì chúng ta không có cái không gian để mà sinh sống nếu như cái tội đó nó có hình tướng. Cho nên ở đây tổ mới nói dẫn chứng là túc nghiệp nặng, công tu thì lại gì, lại ít. Đấy, các Phật tử cứ nghĩ đi, bao nhiêu đời kiếp đến nay, giờ được thân người được gặp Phật Pháp, có người thì tu được vài ba năm, nhưng xét lại cái công tu vài ba năm vừa qua chúng ta tinh tiến lắm, ngày được hai thời tụng kinh cùng chưa chắc, sáng thời tối thời nên chưa chắc đã được gì. Đã được một tháng 30 ngày hay một tháng 28, 29 ngày. Đó. Có khi tháng thì được khoảng 15, 20 ngày. Mà có nhiều người còn không được nữa. Đây thầy nói là cái chung chung thì cứ cho là được 20 ngày tụng kinh, tháng 20 ngày tụng kinh, sáng một thời, tối một thời đi. Đều đặn như thế đi. Thì cái công tu của chúng ta đấy đã phải là nhiều chưa? Chưa. Các tổ ngày xưa dạy là gì? Ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai, nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đấy, ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai. Có nghĩa là không gì? Không đi chơi bời, không có buôn dưa lê bán dưa chuột gì với ai cả. Ngày sáu thời, như vậy mỗi thời khoảng độ tầm 2 tiếng đồng hồ, 26 khoảng 12 tiếng, còn lại 12 tiếng là ăn uống và ngủ nghỉ. Đấy, ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai, nếu còn giao thiệp bề ngoài, tức là giao thiệp với gì? Với mọi người ở bên ngoài, ở xung quanh á, chỉ e tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp tu gì? Tu tịnh độ của chúng ta, tín nguyện hạnh của chúng ta không được thành tựu, cho nên là chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Ta thấy chưa? Tu như thế còn chưa ăn ai. Chúng ta lai rai hết năm này đến năm khác, ngày được thời tụng kinh hoặc hai thời tụng kinh đã gì? Kể lể với Phật, kể lể với thầy, kể lể với sư phụ là con tu tinh tiến như thế mà Phật chẳng độ con. Con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi mà thấy nghiệp con chẳng chuyển được là mấy cả. Hay là Phật không thương con thầy, hay là con tu chưa đúng thầy. Xin thưa các vị, Phật lúc nào cũng thương chúng sinh như mẹ thương con, như mẹ thương con đỏ vậy. chúng ta tu đúng rồi, tu trúng rồi, nhưng mà cái túc nghiệp của mỗi người một khác, không giống nhau. Thầy lấy cái túc nghiệp đó ví như là người gì, người trước đây gia đình nghèo, cực kỳ nghèo, phải đi vay đi mượn hết chỗ này chỗ nọ, họ hàng hàng xóm láng giềng để cho con ăn học và sửa sang nhà cửa để có nơi chui ra chui vào á. Đấy, vay quá nhiều. Thì bây giờ con cái nó lớn lên, nó học xong, nó làm, cả nhà đi làm được thì tập trung thì phải đem đi mà trả nợ. Còn cái nhà hàng xóm của mình, người ta không vay hoặc người ta vay rất ít. Lúc người ta làm nhà làm cửa, người ta thiếu chút xíu thôi, người ta vay họ hàng, vay làng xóm một chút xíu thôi. Thì khi con cái người ta lớn lên, người ta đi làm ăn hoặc người ta nhon nhắp được tí, người ta trả đi một vài tháng là xong, hoặc năm hai năm là xong. Còn mình vay nhiều, vay toàn phần, có một mà vay gì, vay 10, vay 100, vay 1000. Thế đương nhiên là khi chúng ta làm ăn, chúng ta có một chút, con cái nó học xong, nó đi làm, nó có đồng lương, thì chúng ta phải nhon nhắp để mà trả. Một năm rồi vẫn chưa thấy ăn thua gì, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm vẫn chưa thấy, vẫn chưa thấy ăn thua gì. Thậm chí trả 10 năm vẫn chưa hết. Vậy mới có tụng kinh Địa Tạng, mới có tu được có một vài năm, đã kêu con tu tình chuyến, thế mà sao lại chả thấy Phật độ con. Đấy. Thì mình phải biết rằng đây là túc phúc nhân duyên mỗi người một khác. Cái túc nghiệp xấu ác mỗi người không giống nhau. Cho nên có người họ tu một thời gian, họ chỉ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, họ cảm nhận được rất nhiều những sự gia trì của Tam Bảo, của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và chư Thiên Long Bát Bộ. Các ngài gia trì cho gia đình đang bất an thì được an, đang lục đục thì được hạnh phúc, đang gặp khó khăn về kinh tế thì tự nhiên mọi việc nó cứ dễ dàng thôi. Kinh tế nó làm đâu được đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc, thân thể thì gia đình thì khỏe mạnh, mọi cái nó cứ thế là nó vào trong cái quỹ đạo tốt đẹp là nó quay, thế là được tất cả, được mọi mặt. Đấy, có những trường hợp tu một thời gian tụng kinh Địa Tạng vài tháng, một năm sau thì nói với thầy rằng gia đình nhà con từ khi tụng kinh Địa Tạng đến giờ, tu tập chịu khó tụng kinh Địa Tạng, tu tập đến giờ gia đình tốt lắm thầy ạ. Chồng con, vợ chồng, con cái đều là hòa thuận. Làm ăn thì tự nhiên là các cháu nó toàn gặp được những cái công ty, gặp được cái công việc làm rồi nó tốt, lương cao. Kinh tế gia đình giờ sông xanh thoải mái, không phải lo lắng gì. Cầu gì được đấy. Có người nói với thầy, gia đình con từ khi mà tu tập tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật tới giờ, sáng tối tinh tiến tu hành, bây giờ cầu gì được đấy, không thiếu thốn cái gì. Đấy là gì? Đấy là những trường hợp gọi là cái túc nghiệp của họ gì? Họ nhẹ, nhân duyên đời trước của họ gì? Tốt. Cho nên nay họ chỉ cần tu một tí thôi là được ngay. Tu một chút thôi là họ gì? Hưởng quả báo ngay, vì họ không phải trả nợ. Giống như người họ không đi vay nợ thì bây giờ họ làm ra bao nhiêu họ hưởng bấy nhiêu. Còn chúng ta nợ thì chúng ta phải đi vác đi mà trả nợ. Nhưng dù sao các quý vị có tiền mà trả nợ còn hơn là đi đâu cũng phải cúi mặt, đi đâu cũng phải lanh lánh mà đi, vì không có tiền trả nợ họ hàng, trả nợ bạn bè, trả nợ người thân, trả nợ hàng xóm, đúng không? Đó, có mà trả còn hơn là không có chi, đi cứ phải gì lánh mặt, nhìn thấy người ta ở kia không dám đi sang đấy vì sợ người ta đòi nợ. Tương tự như vậy, từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta gieo tạo không biết bao nhiêu là những nghiệp xấu ác, tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi từ sát đạo dâm vọng, từ ba nghiệp thân khẩu ý gây nên. Cho nên nay gặp Phật Pháp là một điều may mắn, là hạnh phúc. Phải gắng sức để mà phát khởi tín tâm và tinh tiến tu hành, sáng tối tụng kinh niệm Phật. làm các việc thiện có thể. Xin thưa các vị, làm các việc thiện không phải cứ có tiền mới làm được. Không có tiền vẫn làm việc thiện được. Không có tiền thì chúng ta phát tâm gì? Tùy hỷ mọi người. Thấy mọi người, thấy bạn bè, thấy đồng tu á, có tiền cúng dường một pho tượng, ấy cúng dường một cái cột, cúng dường vài mét vuông nhà pháp hội là vài mét gạch, hay là cúng dường ấn tống kinh sách, phóng sinh, tu phúc, làm từ thiện vân vân. Chúng ta không có thì chúng ta tùy hỷ. Phát cái tâm là tùy hỷ. Tùy hỷ là thế nào? Tức là vui mừng theo những việc làm tốt của người khác, của đồng tu. Đó gọi là phát tâm tùy hỷ. Chúng ta không có để cúng dường thì chúng ta tùy hỷ sự cúng dường của người khác, thì công đức và phúc báo của chúng ta cũng được, không phải là ít. Chúng ta không có của để bố thí cho người nghèo, thấy người ta bố thí, mình phát tâm tùy hỷ những việc làm tốt đẹp, những việc làm của Bồ Tát đó, tại nhân gian như thế. Cho nên công đức tùy hỷ của chúng ta được cũng không phải là ít vậy. Cho nên chúng ta đừng có hiểu rằng cứ phải có tiền mới làm phúc được, phải có tiền mới tu được. Vị thầy nào mà đi nói là cứ phải có tiền mới làm phúc được, có tiền mới tu được, là cái vị thầy đó là hỏng rồi. Hay Phật tử nào mà suy nghĩ rằng có tiền mới đi chùa, không có tiền không dám đi chùa, như vậy cũng là sai rồi. Phật thành đạo đâu về mục đích kiếm tiền của chúng sinh đâu. Những đệ tử xuất gia tu hành chân chính của nhà Phật cũng phải như thế. Xuất gia đâu phải vì tiền. Xuất gia đâu phải cứ phải có chùa to, Phật tử đông mới là xuất gia đâu. Duyên đến đâu thì làm đến đấy. Cho nên những vị xuất gia tu hành chân chính, các vị thấy họ coi tiền như là gì? Như là rơm là rác, coi tiền như là đồ vật ngoài thân, tùy duyên có thì làm, không có thì thôi, họ chẳng nặng nề cái gì cả. Mà ngày xưa đấy, chúng tôi gần gũi Đức Đệ Tam Pháp Chủ với Hòa Thượng Hội Xá. Chúng tôi thấy cái hạnh của các cụ ấy có cái hạnh tương tự như thế. Duyên đến đâu làm đến đấy. Chả phải nặng nề, chả phải cầu cạnh, chả phải xin xỏ, chả phải đứng lên để lao tâm khổ tứ vất vả vì cái việc chùa chiền xây dựng gì cả. Kệ, thế duyên đến đâu thì làm đến đấy. Các cụ không có nặng nề. Chứ còn nếu mà có duyên đến mà chúng ta bo bo keo kiệt bủn xỉn mà chỉ dành dụm tiền của để gửi ngân hàng hoặc là mua vàng, mua những cái đồ quý giá để tích cóp hay để dành dụm, thì như thế thì cũng không được. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật. Có người bảo không dám đi chùa vì không có tiền cúng dường. Thế đi chùa mà cứ phải có tiền cúng dường thì đạo Phật của chúng ta là đạo kiếm tiền à? Đạo Phật của chúng ta là cái đạo móc túi của tín đồ à? Cho nên chúng ta không được hiểu sai về gì? Về quan điểm tư tưởng của Phật giáo. Không được hiểu sai về cái mục đích thị hiện ra trên cõi đời này của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và không được hiểu sai về những bậc xuất gia chân chính ở trong Phật môn của chúng ta. Nếu có, nó chỉ là con sâu làm giàu nồi canh mà thôi. Mà có cái trường hợp nào mà đi chùa nào mà lúc nào cũng phải thì phải có tiền mới được đi, có tiền mới dám đến chùa, thì tốt nhất chúng ta phải xem xét lại cái việc của cha chúng ta đang đi cái ngôi chùa đó nó có đúng hay không. Các vị thầy đã có làm đúng với lời Phật dạy không? Tôi nghe một số Phật tử phản ánh về chỗ phòng thông tin vừa qua, không biết có đúng hay không. Trước đây chúng con đi một cái chùa A, chùa B đó, thì tôi thầy cũng không tiện nói tên. Bảo là hàng tháng cứ phải đóng tiền, tháng nào cũng phải đóng tiền. Nếu quên không đóng thì chúng trưởng, nhóm trưởng gọi điện đến là bảo đóng. mà tháng nào mà không đóng thì phải bị gọi là hạ cái mức gì đó, hạ cái mức gì ở trong đạo tràng với nhau. Ví dụ trong đạo tràng khoảng 50 người chẳng hạn, mà tháng nào mà không đóng thì sẽ bị hạ cái mức của cá nhân vị đó, là cho đến cả đạo tràng cũng bị hạ mức. Ấy thế đi tiền kiểu, đi chùa kiểu này thì hỏng rồi. Chúng ta đi chùa để tu cơ mà, đi chùa để học cơ mà. Phật có bảo chúng ta đi chùa để phải đóng tiền mới được đi chùa đâu, đóng tiền mới được vào đạo tràng, đóng tiền mới được được tu đâu. Ấy thế mà cứ nhắm mắt nhắm mũi mà gì mà lao đầu vào như con thiêu thân ấy. Người ta bảo là gì? Đúng là gì? Học Phật mà còn gì? Còn ngu. Học Phật mà ngu. Bác Hồ nói rồi, không có gì quý hơn gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mục đích Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là đem lại gì? Đem lại sự tự do, sự bình đẳng, sự yêu thương, bác ái cho tất cả chúng sinh. Nay tự nhiên chúng ta thì đất nước tự do không bị giặc giã chi phối. Nay tự nhiên chúng ta lại đi chùa, đi vào đạo tràng và cứ tháng nào cũng phải bị gọi đóng tiền. Có phải là khổ không? Có được tự do không? Không tự do. Mà không chỉ hàng tháng đâu nhé. Mà tôi nghe nói mấy vị Phật tử đến báo cáo ở cái phòng thông tin nhà mình là bây giờ thì nó kiểu như cháy nhà mới ra mặt chuột rồi, nó mới nói là gì? Hàng ngày đều phải đóng. Hàng ngày đều phải đóng. Có điều kiện thì đóng 150 một ngày. Không có điều kiện thì 10.000. Có ngày nào cũng phải đóng. Không đóng là trong nhóm là có người gọi điện để nhắc nhở, nhắn tin để nhắc nhở. Nguy hiểm quá, đi chùa như thế này thì nguy hiểm các quý vị. Như vậy chúng ta nghĩ xem, đi chùa như vậy có tự do không? Tu như vậy có tự do không? Làm sao có cái chuyện mà đi tu mà lại theo đạo tràng mà ngày nào cũng phải đóng ít nhất là 10.000 đấy thì hỏng rồi. Đấy, cho nên thầy cấm các chúng trưởng trong các đạo tràng của chúng ta, cấm không có được tự ý mà kêu gọi vận động các kiểu mà để cho Phật tử họ phải hoang mang. Cấm không được vì tham cái danh đạo tràng mình làm được nhiều việc tốt, đóng góp được nhiều công đức để xây dựng chùa cảnh, để đi chơi, đi cúng dường chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, vân vân. Mà suốt ngày kêu gọi Phật tử trong đạo tràng đóng góp, hoặc bổ đầu đóng góp kiểu như thế, không bao giờ được. Trong gần 100 đạo tràng của chúng ta, mà đạo tràng nào mà hoạt động theo kiểu đấy, các Phật tử cứ phản ánh lên phòng thông tin hay phản ánh lên sư phụ, cho nghỉ chúng trưởng, chúng phó đạo tràng đó ngay, bầu người khác ngay. Đạo Phật của chúng ta là gì? Xuất hiện ở nơi đời là đem lại an lạc cho chư thiên và loài người cơ mà. Có phải đạo Phật của chúng ta đem xuất hiện ở nơi đời để gặm xương mút tủy, để bắt tín đồ phải nộp tiền hàng ngày như thế không? Không có. Cho nên tôi nghe thấy các vị báo cáo, tôi không biết là có thật hay không. Nếu mà đấy là sự thật thì quả thật là gì? Là sao không hiểu sao cái nhóm Phật tử đi chùa như thế mà còn ngu thế? Để người ta dắt mũi cho. Chẳng có cái gì mà ngu bằng cái đấy cả. Đến bố mẹ của mình còn không bắt mình hàng ngày phải đóng tiền, phải góp tiền để chăm sóc, để nuôi dưỡng bố mẹ già cơ mà. Tại sao một ông sư hay là một ngôi chùa nào đó là có cái quyền để làm như thế? Vậy mà chúng ta vẫn tin và vẫn theo là thế nào? Đấy gọi là ngu còn gì nữa. Học Phật như thế gọi là ngu còn gì nữa. Người ta dắt mũi cho. Đang tự do tự nhiên lại mất tự do. Đấy, cho nên các đạo tràng của chúng ta nhớ cho thầy, cấm tuyệt đối không được bổ bán, không được kêu gọi triền miên cái này cái nọ cái kia. Tùy tâm trong đạo tràng. Ai có thì họ tự phát tâm thì tùy. Ví dụ ai họ có lương tháng, họ có 4-5 triệu, họ trích ra 500, 1 triệu, họ không nhà cửa, nhà cửa, con cái họ có điều kiện hết rồi, không phải xin cái tiền lương của các cụ nữa, của ông bà, của bố mẹ nữa, thì các cụ tháng vài triệu, 4-5 triệu, 5-7 triệu tiền lương các cụ tiêu không hết. Các cụ đi làm từ thiện, các cụ đi tùy hỷ công đức, ấn tống kinh sách, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, vân vân. Trích ra một khoản đó hàng tháng các vị phát tâm thì được. phát tâm cho đạo tràng, để đạo tràng chúng ta lại tích cóp và đi làm từ thiện, hay đi phóng sinh, hay là sinh hoạt đạo tràng, hoặc là cúng dường tam bảo vân vân thì được. Hoặc là chùa chiền có cái việc gì đó thầy phát động mà chúng ta về chúng ta phát động là tùy tâm thì được. Cấm tuyệt đối không được bổ bán, không được ngày nào cũng bảo Phật tử đóng tiền thì chết, tháng nào cũng bảo phải đóng tiền thì chết, đều tùy tâm. Ví dụ cái quỹ bảo trợ văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, đấy, ai có khả năng phát tâm được thì tự đăng ký vào, đúng không? Tự đăng ký vào, mỗi tháng 200.000, những người họ có lương khoảng độ tầm 1-2-3 triệu bạc, họ một tháng trích cho 200.000, nó cũng không phải là nhiều. Trong phạm vi người ta có thể gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với Chư Tăng, gieo duyên với các công việc Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên cái đó là gì? Là tùy tâm thì được. Còn cái này mà không đóng thì có bảo là có người trong đạo tràng gọi điện lên, bắt đầu nhắc nhở. Hôm qua là làm sao mà không gì, không cúng dường. Bảo là ngày nào cũng phải cúng dường, thế thì nguy rồi. Thế tu thế là mất hết tự do. Tu thế là đi tu tiền, chứ có phải là lấy tiền để tu, có phải là đi tu Phật đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ đạo tràng chúng ta là gì? Tuyệt đối, thầy không bao giờ cho làm những cái việc như thế nhé. Ở đạo tràng nào mà có cái manh nha, mà cái kiểu lợi dụng đạo tràng mà như thế thì cứ bạch lên thầy. Thầy sẽ cho xử lý chúng trưởng chúng phó trong đạo tràng ngay, thậm chí là thay chúng trưởng chúng phó ngay. Đi sai với tôn chỉ mục đích tu học Phật Đà là không được. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy làm công quả tùy hỷ công đức, không phải là cứ có tiền mới thì mới tùy hỷ được, mà chúng ta dùng cái tâm chân thành, cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui mừng để mà tán thán công đức của người họ làm việc thiện ấy, thì công đức của chúng ta cũng không phải là ít. Hoặc rằng xin thưa các quý vị, làm tu tập làm việc thiện á, nó nhiều hình thức làm thiện khác nhau. Người không có tiền cũng làm thiện được. Thầy lấy ví dụ cụ thể như chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta thấy cái mảnh sành, mảnh sứ, nó có nguy cơ làm gì? Làm người ta đi vấp phải là gì? Có nguy cơ làm đau, làm tổn thương, làm chảy máu, làm rách chân người khác. Chúng ta nhẹ nhàng cúi xuống, chúng ta nhặt đi, chúng ta bỏ vào một chỗ nó an toàn. Hoặc là đi trên đường gặp hòn đá, gặp cái đinh ở trên đường, chúng ta gì, nhẹ nhàng chúng ta cúi xuống, chúng ta nhặt lên, chúng ta bỏ vào trong một cái chỗ an toàn. Không có chúng ta nghĩ rằng sợ người đi xe máy vấp vào cái hòn đá đó họ ngã, tai nạn giao thông có khi lại khổ, hoặc là cái đinh nó chọc thủng cái lốp xe máy hay lốp ô tô mà gì, mà mất lái thì lại ngã xe tai nạn thì khổ, không biết đó, nó như thế nào. Đấy chính là gì? Việc thiện đó các quý vị. Đấy chính là gì? Tu tập đó các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, người học Phật chúng ta muốn hiểu đúng về làm công đức, tùy hỷ công đức như thế nào, hãy đọc cái quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, gọi là Tích Phúc Cải Mệnh đó. Nhà ai cũng nên có một gì, một quyển sách đấy, đọc đi đọc lại, khuyên con bảo cháu, gia đình cùng đọc để tu nhân tích đức hành thiện. Đấy, chúng ta sẽ hiểu đúng thế nào là gì, là tu nhân tích đức hành thiện, để bổ trợ cho gì, cho cái sức tu của chúng ta, cái công phu tu tập của chúng ta. Làm được như thế thì phúc báo mỗi ngày một tăng lên, nghiệp chướng mỗi ngày một giảm đi. giống như chiếc áo chúng ta bẩn mà chúng ta thì chịu khó chúng ta giặt, một nước chưa sạch thì hai nước chưa sạch thì 3, 4, 5 nước chắc chắn chiếc áo đó sẽ phải sạch. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, chúng ta ở đây tổ nói là túc nghiệp nặng công tu ít. Cho nên chính vì vậy chúng ta mới không được vãng sinh hoặc chưa được vãng sinh. Nhưng may mắn cho chúng ta là Đức Từ Phụ A Di Đà lúc còn hành Bồ Tát Đạo ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy là gì? Ngài phát ra 48 đại nguyện. Thì trong 48 đại nguyện đấy thì nguyện thứ 18, Ngài nguyện là những chúng sinh nào á, sau khi Ngài thành Phật, những chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng, nhất tâm trì niệm từ một niệm đến mười niệm, tức là một niệm đến mười niệm, tức là mười câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Nếu mà không được vãng sinh về thế giới của Ngài thì Ngài thề không thành chính giác. Đó, cho nên á, hôm Tết Thầy vào thành phố Hồ Chí Minh có đến thăm và đỉnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Minh Thông. Hòa Thượng là một vị luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Cụ cũng chuyên tu tịnh độ. Cụ cũng niệm Phật ráo riết lắm. Và cụ có nói với tôi rằng Bạch Thượng Tọa, bây giờ thời mạt Pháp này, chỉ có pháp môn chỉ danh niệm Phật là pháp môn dễ tu và dễ chứng nhất. Ở đây Hòa Thượng, và Hòa Thượng cứ xưng là con, Hòa Thượng vào đây con cũng chuyên cho chỉ danh niệm Phật. Một ngày mấy thời tăng ni Phật tử lên khóa lễ tụng kinh và niệm Phật. Và Hòa Thượng nói rằng từ trước đến nay sở dĩ vì sao mà người niệm Phật lại ít được vãng sinh như thế, Hòa Thượng nói vì lòng tin chưa đủ vậy. Chỉ cần có tín tâm mà xưng niệm A-di-đà Phật trước khi lâm chung, chỉ cần niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật thôi, Hòa Thượng nói người đó cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Hòa Thượng nói chắc chắn như thế. Và Hòa Thượng còn biếu cả mấy quyển sách về niệm Phật nữa, nói về niệm Phật nữa. Về thì cũng nhiều việc quá, cũng chưa kịp đọc quyển sách của Hòa Thượng. Nhưng mà nghe Hòa Thượng giảng một số các bài giảng ở trên YouTube và trên mạng xã hội, các thầy đăng lại những bài giảng của Hòa Thượng, thấy rằng đấy cũng may mắn cho Việt Nam chúng ta có những cái bậc chân tu, bậc cao tăng thạc đức. Các ngài vẫn còn là những cây cao bóng cả ở trong tăng đoàn, là tùng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, niệm Phật cái thời mạt Pháp này, chúng ta phải phá bỏ được cái mối nghi thì mới được vãng sinh. Như Ngài Từ Chiếu hôm qua dạy chúng ta học đấy, phá được ba cái cửa nghi, thì cái cửa nghi này là cái cửa nghi gì? Tổ Thiền Tâm Ngài nói rằng đấy, cái mối nghi thứ nhất là phải nương vào cái nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát Đạo. Đấy là chính do từ kim khẩu của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện. Nay chúng ta cứ nương vào đó. Mình nói nôm na là gì? Ăn vạ. Chúng ta chơi quả ăn vạ. Chả biết đâu. Vô số kiếp trước Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài nguyện như thế. Ngài nói rằng nếu có chúng sinh nào đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, nhất tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài hứa với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là nếu mà Ngài không đến tiếp rước người đó, Ngài thề không thành chính giác. Cho nên nay đệ tử chúng con ở thế giới Sa Bà này thấy thì thấy cuộc sống giữa cái cõi đời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này, chúng con thấy gì? Nó khổ quá rồi. Chúng con thấy gì? Thế khổ quá rồi, không phải là đủ nữa mà thì quá khổ rồi. Cho nên chúng con tha thiết sau khi xả bỏ báo thân này, tha thiết muốn gì? Muốn sinh về, muốn được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Xin Ngài từ bi thương xót cho. Xin Ngài cứu độ cho. Xin Ngài tiếp dẫn cho. Khiến cho thần thức của chúng con trong một khoảng sát na được theo sau gót Ngài, được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng con vừa xả bỏ báo thân, con chẳng biết đâu. Nghiệp con thì nhiều, phúc con thì ít, trí con thì lệch lạc, lu mờ, hạnh con thì còn non, còn trẻ, còn yếu, còn kém, gọi là vô minh chướng trọng nghiệp dày, căn thâm cố đế bao ngày tháng qua. Con nay mới chợt hiểu ra Tây Phương Cực Lạc mới là nhà con. Cho nên nay chúng con thì nhất tâm xưng niệm 10 câu mong Phật tiếp dẫn cho con về đầu. Cho nên nay là cứ thế mà ăn vạ, cứ thế mà ăn vạ. Xin Ngài thương xót con, Ngài cứu độ con, Ngài tiếp dẫn con. Con giờ chỉ có gì? Chỉ có duy nhất một niệm trong tâm, đó là mong được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Con đã chẳng cầu chi khác, vì ở thế giới này con quá khổ rồi. Từ khi lấy chồng thì tuy là ông chồng ông cũng thương, nhưng mà con thấy gì cũng vẫn gì, vẫn không phải là hạnh phúc bền lâu mãi mãi, vẫn có sinh ly tử biệt, vẫn có gì người đi trước kẻ đi sau, khóc nhau đau đớn cõi lòng nát tan. Con nay thấy cái cảnh đó cho nên không muốn tái sinh luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi khổ đau hoài hoài mãi mãi nữa. Cho nên một lòng một dạ chí thành chí kính, xin Ngài hãy thương xót con, hãy cứu độ con, hãy tiếp dẫn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cứ thế mà gì mà vòng, không cầu chi khác, chỉ cầu vãng sinh. Đối với chúng con bây giờ không cầu chi khác, cũng không cầu được khỏe mạnh trở lại sống 200 tuổi, cũng chẳng cầu giàu sang phú quý vinh hoa, cũng chẳng cầu làm vua cõi trời cõi người, cũng chẳng cầu làm tổng thống, làm thủ tướng, làm tổng bí thư vân vân chi cả. Duy nhất chỉ có một sở cầu, đó là đới nghiệp vãng sinh. Nếu hành giả tu tịnh độ chúng ta mà dụng tâm như thế, tín tâm như thế và nguyện sâu như thế, xin thưa các quý vị, A Di Đà Phật không đến rước chúng ta mới là lạ. Cho nên ở đây cái điều phá nghi thứ nhất ở đây, tổ nhị tổ dạy chúng ta là gì? Phật thì không khi nào nói dối. Vậy hành giả phải tin nơi Đức Từ Tôn. Nơi Đức Từ Tôn là tin nơi Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và nơi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Mâu Ni Phật. Vì tất cả những lời dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và các kinh điển của Phật giáo đều từ kim khẩu của Đức, từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có Đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không có tài chi, không có cách nào để biết được cách đây 10 muôn ức cõi Phật về phương Tây, có thế giới ở Tây Phương, có Đức Phật A Di Đà, vân vân. Cho nên chúng ta tin vào những lời dạy của Đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật là chân thực, bất hư. Tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, tin khi Ngài hành Bồ Tát Đạo như nói, như Phật giới thiệu, Phật Thích Ca giới thiệu ở trong Kinh Vô Lượng Thọ là Ngài phát ra 48 đại nguyện khi còn làm Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Trong 48 đại nguyện đấy có nguyện thứ 18 là nguyện gì? Là nguyện mà chúng ta nên bám chặt vào đó. Bám còn hơn đỉa bám gì? Bám chân người vào đó. Xin thưa các quý vị. Đấy. Ở đây chúng ta có ai bị đỉa bám chân chưa? Ôi dồi ôi, nó dài lắm. Vì sao? Vì bám vào chân chúng ta để hút gì? Để hút máu, để được ăn. Cho nên nó ngửi thấy cái mùi, chúng ta ngửi thấy cái, nghe thấy cái tiếng động, tiếng bước dưới nước lạo xạo ở dưới nước, dưới bùn một cái tiếng động một cái là nó đang nằm yên là gì? Nó vui mừng, hớn hở như con thơ đợi mẹ đi chợ. Đi chợ về, mẹ đi chợ về thì có gì nhỉ? Có quà. Cho nên con đỉa mà nghe thấy tiếng động, chúng ta đi làm ruộng mà nghe thấy tiếng cuốc, tiếng cày, tiếng bừa là nó vui như chảy hội, nó nghe ngóng là như con thơ mong mẹ đi chợ có quà về vậy. Chúng ta nếu mà niệm Phật cầu sinh Tây Phương mà thì cứ bám vào nguyện thứ 18 của Đức từ Phụ A Di Đà Phật lúc còn hành Bồ Tát Đạo mà gì mà tu, bám như gì? Bám như đỉa bám chân người thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. Đỉa bám chân người thì đáng ghét, nhưng ta bám vào nguyện của Đức từ Phụ A Di Đà Phật có đáng ghét không? Không, đáng yêu ấy chứ. Tây Phương cảnh thánh vượt xa Bà. Con nay đem nguyện độ hằng xa, phát tâm trì niệm Phật Di Đà, cầu sinh Cực Lạc, thoát đường ma, sau này thành Phật độ khắp chúng. Cùng với bản nguyện Phật Thích Ca và bản nguyện Phật Di Đà để làm sao? Để đồng độ cho chúng sinh cùng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc là cùng được thành vô thượng chính đẳng chính giác vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây tổ nói là gì? Phật không khi nào nói dối. Vậy hành giả hãy tin vào lời dạy của Đức Từ Tôn. Cho nên tin là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói là tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Trong kinh Lăng Nghiêm nói gì? Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Tức là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát vậy. Cho nên tổ nói là 10 niệm là gì? Là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được vãng sinh, huống chi là chúng ta gì niệm nhiều hơn số đó đấy. Cho nên tôi vào Hòa Thượng Minh Thông nói rằng là Thượng Tọa cố gắng về sách tiến cho các Phật tử niệm Phật. Hòa Thượng nói là con cũng thỉnh thoảng hay xem những cái thông tin ở ngoài miền Bắc. Thượng Tọa cũng là một trong những con người xiển dương pháp môn tịnh độ, và có rất nhiều người Phật tử và nhân dân tin theo. Có thể nói là một cái đạo tràng tịnh độ hưng thịnh ở không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới bây giờ vậy. Hòa Thượng tán thán như thế. Mình bảo bạch hòa thượng, không, chúng con không dám đâu, chúng con gọi là cũng mới gọi là học theo các hòa thượng, các thượng tọa lớn, thì chúng con cố gắng làm được cái gì thì làm, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, đó là trách nhiệm của tăng ni, của những người xuất gia chúng ta. Cho nên có gì làm chưa nên, chưa phải, chưa đúng thì xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con, để chúng con được tiếp bước cái hạnh nguyện của các hòa thượng, để khiến cho Phật giáo ở Việt Nam ngày một hưng long, ngày một phát triển, tạo được cái niềm tin đối với các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, và đặc biệt là tạo được cái niềm tin đối với tín đồ Phật tử thập phương xa gần trong nước và ngoài nước. Hòa thượng nói rằng không, con nhìn thấy đạo tràng của thượng tọa là hiện tại là có thể nó là không số 1 cũng là số 2 ở Việt Nam rồi. Các bảo là không, bạch hòa thượng, chúng con thì chẳng có số 1, số 2 gì cả. Chúng con chỉ có làm bằng cái tâm của mình để mong được cho Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển thôi. Còn chúng con không bao giờ nghĩ là chúng con là số 1 hay là số 2 gì. Chúng con chẳng bao giờ nghĩ là chúng con làm để được cái tiếng số 1 hay số 2 gì. Làm để tác Phật, tác tổ gì cả. Chỉ một lòng một dạ muốn là gì? Cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân có cái chỗ để tu tập, có chỗ để nương náu, có chỗ để gửi gắm và có chỗ để phát Bồ Đề tâm, hành đúng chính pháp của Phật tổ mà thôi. Hòa thượng hoan hỷ lắm. Thỉnh hòa thượng là bao giờ có dịp ra miền Bắc thì thỉnh hòa thượng ra khai thị sách tiến động viên cho các Phật tử ngoài Bắc chúng con một thời pháp. Hòa thượng hoan hỷ, hòa thượng bao giờ nếu đủ duyên thì con sẽ ra. Mà có khi tới đây cụ ra thật. Thì hôm qua có nhóm Phật tử ở bên Úc Châu thông qua chỗ bác Dược, mà nguyên vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ trước đây, bây giờ bác sang đang là hình như giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Việt Nam thì phải. Bác điện cho thầy, bác bảo là cư sĩ Diệu Âm ở bên Úc Châu á, chúng ta đều chắc có khi đều được nghe cư sĩ rất nổi tiếng về ngày xưa có một quyển sách về nói viết về khuyên người niệm Phật và dạy cái phương pháp đi chợ niệm. Đã, cư sĩ rất là giỏi về cái phương pháp đi chợ niệm, có cái duyên về đi chợ niệm. Nhưng vừa qua thì cư sĩ cũng vừa xuất gia rồi. Hình như xuất gia năm 2023 mà Hòa Thượng Minh Thông là thế pháp cho. Bây giờ đang làm chú tiểu. Thế các vị cũng muốn là đi về Việt Nam để xiển dương pháp môn tịnh độ và tổ chức cái khóa tu và tập huấn về chợ niệm cho ba miền Bắc Trung Nam. Thế miền tối hôm qua các vị trợ lý, các vị đó gọi điện cho thầy bảo là miền Nam, miền Trung thì chọn được rồi. Còn miền Bắc thì rất muốn là thượng tọa hoan hỷ tạo duyên để cho chúng con đi về tổ chức 3 ngày cái khóa tập huấn trợ niệm cho các Phật tử khu vực phía Bắc. Thế bảo hoan hỷ thôi. Các vị có tâm ủng hộ xiển dương Phật giáo thì thầy rất là hoan hỷ. Thầy giúp được cái gì thầy giúp tận tình luôn. Về cơ sở vật chất giúp được cái gì giúp tận tình luôn. Cũng không phải lo về tiền nong hay cũng không phải lo về chính quyền hay không phải lo về giáo hội gì cả. Vì chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức tất cả các sự kiện lớn. Đảng, nhà nước, các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương họ rất là tin tưởng. Giáo hội thì bây giờ từ trung ương cho đến địa phương các cụ cũng rất là tin tưởng. Cho nên riêng về thủ tục hành chính nhà nước hay là thủ tục hành chính giáo hội thì yên tâm tuyệt đối. Làm đầy đủ, làm đàng hoàng với liên quan đến yếu tố gì? Yếu tố người nước ngoài. Vì cư sĩ đã xuất gia rồi, mà lại cư sĩ là người gì? Người nhập quốc tịch ở bên Úc Châu rồi, bên nước ngoài rồi. Cho nên bây giờ về Việt Nam Hoằng Pháp là phải gì? Làm đầy đủ các thủ tục, yếu tố liên quan đến người nước ngoài, hướng dẫn của luật tín ngưỡng tôn giáo và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như là Ban Tôn giáo Hà Nội và các cấp giáo hội từ trung ương đến địa phương của chúng ta. Những cái đó thì trong tầm tay thì nó không có gì khó, miễn là làm đúng, làm chuẩn, làm tốt, làm vì mục đích báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, làm vì mục đích hoằng dương Phật pháp, làm vì mục đích là hướng thiện cho con người, hướng thiện cho các Phật tử ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như là người Việt ở xa xứ ở trên thế giới. Thì cái việc đó chúng ta rất là gì? Hoan hỷ. Bản thân thầy rất là hoan hỷ và ủng hộ cái việc đó. Và các vị cứ làm kế hoạch đi. Mà theo thầy ấy, đã tổ chức 3 ngày như thế thì thỉnh, bởi vì cư sĩ Diệu Âm đó thì nương vào Hòa Thượng Minh Thông để thế pháp xuất gia. Thì bây giờ tổ chức như này, thỉnh cụ ra, lần trước thầy vào thỉnh rồi, cụ hoan hỷ rồi. Bây giờ các cư sĩ, các Phật tử vào thỉnh cụ ra cho một cái buổi khai pháp đầu tiên có phải chẳng hoan hỷ lắm sao? Đấy. Sách tiến cho mọi người. Ngoài ra thì một vị nữa cũng đáng để cho các vị thỉnh, đó là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ về, cụ cũng trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô Hà Nội. Cụ về, cụ sách tiến chia sẻ động viên các Phật tử một buổi nữa. Thế là đi đúng gì? Đi đúng đường luôn. Đó. Thế là mời cụ Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, cụ cho một bài sách tiến động viên đi đúng đường lối của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thỉnh cụ Minh Thông cho một bài sách tiến động viên khuyên người niệm Phật nữa. Thế là lấy cái đạo đức của các cụ đó vào để sách tiến thì chắc chắn nó sẽ thành công. Thế thầy hỏi rằng thì các Phật tử nếu mà liệu tổ chức ở Khai Nguyên thì khoảng bao nhiêu người? Thì bảo chúng con khoảng 5.000 người. Bảo 5.000 người thì nếu mà là chuyên tu á thì 5.000 người chùa Khai Nguyên chưa có chỗ. Chuyên tu chỉ được khoảng 1.500, 2.000 thôi. Nếu mà còn về Hoằng Pháp á thì 5.000 người cũng được, 7.000 người cũng được, kể cả 10.000 người cũng được. Bác giáo, bác giảp ra ngoài sân cứ thế mà ấy là được. Bảo không, chúng con muốn tổ chức là để Hoằng Pháp, gọi là để gieo duyên cho các Phật tử ở khu vực phía Bắc là sử dụng cái pháp trợ niệm đó để trợ duyên cho cái việc Hoằng Pháp và tu tập. Thì bảo được, cái đó được, tốt. Thế cứ làm đi, lên kế hoạch đi. Biết đâu đủ duyên thì làm được cái việc đó, thầy nghĩ rằng cũng tốt thôi. Hay kể cả cư sĩ mà muốn về Việt Nam mà Hoằng Pháp mà tu tập đi đi lại lại á, mà muốn chuyên tu để Hoằng Pháp á, chúng ta còn một cái nơi đẹp đẹp nhất Việt Nam bây giờ. Đó là ở đâu? Núi Tổ, Tổ Sơn của cả nước, đó là chùa Tản gì? Tản Viên. Đấy. Ở nơi đó thầy đã chuẩn bị trước rồi gì? Hiện tại đã có gì? Có 180 ha hết cả một cái dãy núi sườn tây của Tản Viên rồi, thoải mái mà gì, làm cái cốc cái thất rồi mà chuyên tu với nhau mà Hoằng Pháp thì mà làm biểu pháp cho mọi người niệm Phật tự do tự tại, biết trước ngày giờ đứng mà vãng sinh hoặc là gì ngồi mà vãng sinh á, để làm biểu pháp cho mọi người thì quý hóa biết bao. Thầy thì bây giờ ít nhất thì cũng phải 5-10 năm nữa thì vẫn phải làm việc giáo hội. Nếu như Phật còn cho sống, còn cho khỏe, còn bảo ở lại thế gian này để chịu khổ, thì 5-10 năm nữa vẫn phải cống hiến cho giáo hội. Thì cái sức chuyên tu nó chưa có thời gian. Cho nên nếu mà được một vị nào đó hoặc một số người nào đó mà có tâm thực tu, muốn tu và muốn chuyên tu, Tản Viên là một cái nơi gọi là lý tưởng nhất Việt Nam bây giờ. Cái thứ nhất, nó là núi Tổ, là Tổ Sơn của cả nước, một cái nơi linh khí, một cái nơi linh địa bậc nhất. Cái thứ hai là gì? Là đất chùa là gì? 180 ha là gì? Bạt ngàn từ chân núi cho đến gì? Cốt 400 ở sườn tây núi Tản rồi. Đấy. Đứng sổ đỏ là gì? Là chùa Tản Viên rồi. Cho nên theo cái quy định của chính phủ về luật của vườn bảo vệ rừng của vườn đặc dụng thì họ cho phép là làm cái những cái nhà thấp dưới 4 mét, 4 đến 7 mét vuông, 4 đến 7 mét chiều cao. Có cái gì đâu, người tu mà nhập cái cốc như vậy chỉ cần chiều dài 3 mét, chiều rộng 2 mét và cao lên khoảng 4 mét. Ở dưới tán rừng chẳng mất tí cây nào, thế làm cái cốc cứ cách nhau khoảng độ tầm 5, 10, 15 mét là một cái cốc như thế, mà làm mà dãy như thế mà tu thì thành một cái làng sư, thành một cái làng tu, thành một cái làng tịnh độ, thì quả thật là Hà Nội chúng ta hạnh phúc biết bao. Lúc đấy ai muốn chuyên tu, ai muốn tu sâu thì cứ thế mà tu. Thầy trợ duyên bên ngoài cho từ A cho đến Z. Chỉ có việc tu thôi. Mọi việc đối nội đối ngoại thầy lo hết cho. Chỉ có việc tu mà làm biểu pháp cho gì? Cho các đồng tu thấy rằng pháp môn niệm Phật, Đức Phật dạy quả thật không gì? Không sai ngoa, không lừa dối. Cho nên cái duyên biết đâu, có khi duyên nó đến thì Phật sắp xếp mà. Phật Bồ Tát các ngài sắp xếp những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau, có thể gặp nhau mà hoan hỉ một cái cứ thế là gì? Là bắt tay nhau để mà hoằng pháp lợi sinh, làm cho đạo pháp gì hưng long, làm cho tín đồ là sinh đại tín tâm để cùng nhau tu tập vậy. Cho nên ở đây tổ nói là 10 niệm là thời gian công phu tu hành gì rất là ít mà còn được hoãn vãng sinh, huống chi chúng ta niệm gì nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu trí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà, ngài đều tiếp dẫn. Câu này hay. Phàm phu chúng ta ai mà chẳng có tội. Nói thật với các vị thầy, từ khi sinh ra cho đến lúc xuất gia tội ngập đầu chứ. Chỉ nói riêng về cái tội sát sinh thôi. Chả con gì tha cả. Con gì người ta ăn được thì mình đều gì? Đều ăn. Từ con châu chấu, con bỏ xít, rồi con gì, có mỗi con cóc là chưa ăn thôi. Thịt cóc là chưa ăn. Con nhái cũng chưa ăn, nhái ôm măng chưa ăn. Người dân tộc hay ăn nhái ôm măng, nhưng mà thầy chưa ăn nhái ôm măng. Đấy. Còn cả con gì cũng ăn, con chuột cũng ăn, con ốc cũng ăn, con cá, con cua, con ếch, con gì đấy, ăn tất. Con gì bỏ được vào miệng là bỏ vào miệng. Vì lúc đó nó biết gì Phật Pháp đâu. Sinh ra ở nơi biên địa, vùng quê xa, nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Cho nên nó thiếu đủ mọi thứ các quý vị. Thiếu từ cái khâu giáo dục của cha mẹ và của nhà trường lúc còn bé. Ai cắp túi đi học thì bố lại bảo rồi, úi giời, học rồi làm cái gì, học sau này cũng thành, cũng đi theo đuôi con trâu ấy mà. Đời thuở nhà ai bố đi dạy con như thế mà nó thành người được mới là lạ. Đúng không? Ai là bố mẹ dạy con thì học làm cái gì, học về sau này chúng mày cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Thế dạy con như thế thì đương nhiên là gì? Bảo là thôi chúng mày học làm cái gì? Ở nhà mà đi cày. Nói thẳng tuẹt ra như thế cho nó xong. Vẫn cho con đi học, nhưng mà vẫn luôn luôn nói với con là gì? Chúng mày đi học thì sau này cũng thầy theo đuôi con trâu ấy mà. Nó làm được cái gì đâu. Mà quả thật các vị ạ, xét ra mà thấy gì? Mà thấy tuy ngày xưa ông cụ bà cụ dạy con như thế, nói như thế mà nhìn ra nó cũng đúng thật mà. Thì cái sức học của chúng tôi ngày xưa ở trên dân tộc nói với các vị, gọi là học để xóa mù chữ thôi. Học để biết đọc, biết viết thôi. Chứ còn cho dù thì có học giỏi đến đâu đi thi cũng chẳng đỗ trung cấp, chứ đừng nói là cao đẳng, đừng nói là đại học. Mà thầy cứ cho là đỗ đại học đi chăng nữa cũng có tiền đâu mà đi học. Vì nhà nghèo bố mẹ lấy đâu tiền mà nuôi con đi học đại học. Đừng có mơ. Gọi là đấy là gì? Mơ còn không dám chứ huống chi là biến thành sự thật. Mà cái thời đấy thì xin thưa các vị ở ngoài xuôi chúng ta thì mới gọi là cái học hành nó còn 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 đấy, chứ trong dân tộc nhà thầy thì cái việc học hành cả làng có ai đỗ đại học bao giờ đâu. Cả làng không có ai đỗ đại học. Từ thời chúng tôi về trước có ai đỗ đại học đâu mà. Duy nhất có một chị đi xuất khẩu lao động ở Nga. Xong rồi chị sang bên đấy chị học thêm học mướn nữa, sau này mới gì? Mới là cái người học đại học đầu tiên trong làng nhà thầy từ năm giải phóng 1945 cho đến năm mà thầy 11 12 tuổi đó, tức là đến khoảng năm 87 88 năm 90 đó. Đấy, từ năm 75 cho đến năm 90 trong làng của thầy không có ai đỗ đại học. Thì học hết lớp 7 là nghỉ. Hiếm lắm mới có người học hết lớp 12. Mà học cái lớp 12 thì cũng chỉ giỏi lắm thi đỗ lớp 12 và gọi là cầm cái bằng lớp 12 để đi làm xin làm công nhân thôi. Bố mẹ có đâu tiền đâu mà nuôi các con đi học đại học ở thủ đô Hà Nội. Đấy, cho nên đấy là sự thật. Mà kể cả có đi học được đi chăng nữa thì sau này ra trường cũng không có điều kiện để đi xin. Để xin việc thì cũng trở thành thất nghiệp và cũng trở thành về làm gì? Làm thợ xây hoặc là làm ông nông dân mà thôi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, xét kỹ ra thì bố mẹ nói con như thế cũng không phải là sai. Vì ở một cái điều kiện, cái hoàn cảnh và cái giai đoạn lịch sử của quê hương mình lúc đó nó là thế. Cho nên bố mẹ luôn dạy con như thế. Thế thầy mới nói là đấy, dạy con như thế mà con cái thành tài được mới là lạ. Đấy, khổ. Nhưng mà may mình cũng có một cái gì, một cái thiện duyên, cũng có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp. Khi xuất gia một cái thì ý thức được cái việc xuất gia để làm gì. Và lao đầu vào để học. Học từ gì? Học từ lớp 3 trở lên. Nhờ cô giáo, thầy cô giáo đến chùa để dạy từ lớp 3, dạy gì? Dạy kèm từ lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì nó mới xóa được cái nạn mù chữ cho đến hôm nay. Hôm nay thầy xin thưa các vị, tuy là có bằng lớp 12 thật, nhưng bằng lớp 12 bổ túc, có học thật, có thi thật, nhưng mà nói chung là gì? Xóa mù chữ mà thôi. Đấy, cho nên cũng may mắn được các Phật tử tin, các Phật tử yêu, các Phật tử quý, mở khóa tu ra để các Phật tử đến tùy hỷ, các Phật tử đến để cộng tu làm cho đạo tràng nó hưng thịnh. Chứ còn chẳng phải là thầy giỏi giang gì cả. Thầy chưa bao giờ thì nghĩ thầy giỏi. Đây là các Phật tử thương thầy, các Phật tử đến tùy hỷ đấy chứ. Đó đúng không? Đúng không? Đúng, cho chàng vỗ tay. Đúng mà, câu đấy là đúng đấy. Câu đấy là đúng. Quá đúng. Rồi chúng ta trở lại bài, chúng ta thấy tổ nói là gì? Tổ nói là dù kẻ nghiệp nặng, phạm trai phá giới. Tức là sống ở trên đời nghiệp nặng, phạm trai phá giới. Phạm trai là sao? Tức là phát nguyện thọ gì? Thọ bát quan trai, nhưng mà lại phạm vào một trong những giới đó gọi là phạm trai. Phá giới là sao? Chúng ta phát nguyện chỉ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, sát, không sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta không uống rượu thì lại uống gì? Uống bia. đi ăn cỗ. Đi ăn cỗ bảo: ôi giời, tôi không uống rượu đâu, tôi chỉ uống bia thôi. Thì uống bia cũng là chất gì? Chất kích thích, chất làm say mê. Say mê lòng người. Cho nên rượu bia thì đối với năm giới cấm của các Phật tử tại gia chúng ta Phật dạy thì cũng như nhau không khác. Nhưng bây giờ nó có cái loại bia gọi là bia không độ ấy, thì uống được. Vì bia đấy nó không gì? Nó không có ga, nó không có cồn, không có ga. Nó gọi là bia không độ, nó cũng giống như Coca-Cola thôi. Thầy chứ chưa uống bao giờ, nhưng mà thôi thường hay đãi khách bằng cái đó. thấy chùa có công có việc, có khách có khứa thì đãi bằng cái bia không độ đấy. Vì ở ngoài xã hội họ đi ăn cỗ ăn bàn, họ thường là đi uống rượu uống bia quen rồi, cho nên bảo nhà bếp là thôi, nếu mà tiếp khách tiếp khứa thì cái uống cái bia không độ đấy để cho gì gọi là nó đãi khách và đối ngoại. Khổ lắm ở cái thế giới này, nói thật với các quý vị chứ, chúng ta muốn tu cũng khó lòng yên thân để tu nếu chúng ta không gì không khéo léo, không biết đối nội, không biết đối ngoại. Xin thưa các quý vị, làm đạo ở thế giới Sa Bà này nó khó lắm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, các vị thánh tăng A La Hán, Như Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Tu Bồ Đề Ma Ca Chiên Diên đó, rồi La Hầu La, rồi Gia Du Đà La, Ma Ba Xả Ba Đề vân vân đó, đều là những bậc gì đại A La Hán, đại đệ tử của Phật Thích Ca, chứng quả A La Hán. Nhưng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy tất cả các vị đại đệ tử đó được Phật thủ ký cho thành Phật, nhưng mà vị nào cũng bảo bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, sau khi chúng con gì xả bỏ báo thân này, chúng con sẽ đi về thế giới gì thế giới khác để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Chả cụ nào dám phát nguyện ở lại thế giới Sa Bà này ấy. Thế mà 25 năm trước khi thầy hay phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa ngày xưa ấy, lên thắp hương khấn vái xì sụp phát nguyện hoành tráng, chả cụ nào phát nguyện ở lại thế giới này, con phát nguyện ở lại thế giới này. Ôi trời, sướng chưa, nay biết tay chưa. Đấy, nay phải đối nội đối ngoại gì luồn trên cúi dưới đủ thứ thì mới có cái đạo tràng cho chúng ta yên thân tu tập như thế này các quý vị. Nói thật đấy, có những lúc á, đi xách cái túi quà đứng bên cạnh phòng của các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy để đợi người ta có khi cả vài tiếng đồng hồ để chỉ được đi được gặp mặt các cụ các thầy dâng cái lễ để tác bạch các cụ cái việc Phật sự này nọ ABC ở trong chùa để làm thủ tục thọ giới hay độ cho gì một vị vài vị xuất gia. Có những lúc vì việc chùa chiền á, đêm hôm mưa nắng giữa trưa vân vân, không dám ngủ trưa, ngồi ngoài xe để chờ gì, chờ ông cán bộ xã hay ông cán bộ huyện, chờ ông các ông để làm gì, để gặp gỡ, để trao đổi, để xin xỏ người ta quan tâm tạo điều kiện cho các thầy về xây dựng cái chùa A chùa B đó. Người ta thấy mình cũng nhiệt tình, có khi người ta nghĩ rằng mấy ông sư bây giờ nó đi xây chùa nó kiếm tiền hay sao mà nó gì nó nhiệt tình thế. Xin thưa các quý vị, ai xây chùa thì thầy không biết, nhưng thầy xây chùa với mục đích duy nhất đó là hoằng pháp độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Mục đích duy nhất đó là để hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng từ bi trí tuệ của Phật Đà đến với bà con nhân dân nơi vùng sâu vùng xa. Vì ngày xưa mình sinh vào cái nơi vùng sâu vùng xa, không biết đến Phật pháp, không biết đến Tam Bảo, không biết tới lời Phật dạy, cho nên là u mê mê làm những việc tội lỗi đầy đầu mà cứ nghĩ đó là việc phúc, đó là việc pháp luật cho phép, cho nên không có tội chi cả. Nhưng sau này học Phật rồi mới thấy rằng có nhiều việc pháp luật cho phép, nhưng mà nếu là một hành giả, là một đệ tử Phật thì cũng không được làm vậy. Ví dụ như giới gì sát gì, sát sinh, pháp luật không có cấm giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò để ăn để bán, nhưng mà người xuất gia thì Đức Phật lại cấm không được sát sinh bằng mọi hình thức, cho dù đó là con trùng, con kiến, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con vật nuôi ở trong nhà chúng ta cũng không được sát sinh hại vật. Đó là nuôi lớn lòng từ bi của người tu vậy đó, chúng ta thấy. Cho nên á, đợi người ta, chờ người ta, đứng canh cửa nhà người ta, có khi người ta hẹn 6 giờ nhà chùa đến nhé, chờ đến 8 giờ đêm người ta vẫn chưa về, cứ đứng ở ngoài đi ngồi ở ngoài xe để mà chờ, bao giờ thấy người ta về cũng chẳng dám vào nhà mà ngồi, ngồi đợi sợ phiền đến gia đình nhà người ta. Đấy, các vị thấy xây một ngôi chùa, để được xây một ngôi chùa không phải là dễ đâu. Thầy nói thật đấy. Kể cả cái chùa Khai Nguyên ngày xưa thầy về đây này, thầy phải chờ các cụ 3 tiếng đồng hồ đi vào để gọi ông gì? Ông trong chùa. Đi vào gọi thì chờ mãi chờ thấy đâu. Chờ từ lúc 2 giờ cho đến 5 giờ chiều vẫn chưa thấy người đi gọi gọi đâu. Cứ vật vưởng đi ra đi vào chỗ cái gốc cây ngoài chỗ cái cụ hai cụ Di Lặc đó. Vật vưởng đứng ra đi vào chờ 3 tiếng đồng hồ. Thế đợi phải đến hơn 5 giờ chiều. Thế lúc đó mới thấy cái cụ đi gọi với cái cụ cầm chìa khóa của chùa đi sang. Thế hỏi cụ ấy sao lâu thế? Bảo ôi rồi ông đi ăn cỗ thì đi tìm ông cái mãi chả thấy đâu. Thì duy nhất có một mình ông cầm chìa khóa. Thế là để được vào thăm chùa lễ Phật và nói chuyện với các cụ ở dân làng địa phương ở đây. Phải bước đầu tiên phải thông qua cái ông gì? Cái ông trong chùa ông cầm chìa khóa đó. Các vãi hai ba cụ cử nhau đi gọi, đạp xe đạp đi gọi. Ông đi ăn cỗ từ đầu làng đến cuối xã. Đi tìm mà mãi chả thấy đâu, đi ăn cỗ. Đấy. Xong rồi về, xin thưa các quý vị. Đấy là lần đầu tiên lên để xem chùa, xem tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người dân như thế nào, các cụ, ý các cụ ra sao. Thế các cụ bảo chúng con ở đây dân nghèo lắm. Nhà chùa mà về thì nhà chùa phải tự túc đi, nhân dân chúng tôi không nuôi được sư đâu. Thế mình bảo không, các cụ yên tâm. Nhà chùa không bắt các cụ nuôi đâu, cũng không bắt dân nuôi đâu. Rồi các cụ ra giá luôn, bảo nếu mà nhà chùa mà về á thì nhà chùa phải tự có người mà gì mà cơm nước mà hầu hạ, dân chúng tôi không có ai gì hầu hạ được sư đâu. Các cụ nói thẳng như thế. Thế bảo là các cụ yên tâm, nhà chùa còn trẻ, chưa đến là 30 tuổi, cho nên nhà chùa tự gì, tự lo được, tự túc được, tự nấu cơm được, tự tắm giặt được và tự sinh hoạt được, các cụ không phải lo. Đây là lần đầu tiên là về gì để được gì nói chuyện là như thế. Xong mới hẹn các cụ. Thế các cụ hẹn cho thầy là ngày mai hoặc ngày kia gì đó. Các cụ hẹn các cụ ở trong ban quản lý di tích của địa phương, ban hộ tự của chùa, thì thầy sẽ học xong, thầy sẽ về làm việc với các cụ một buổi xem cụ thể như thế nào. Đấy là buổi thứ hai lên làm việc. Thì học xong rồi từ quán xứ đi xe máy về đây. Gặp các cụ thì hôm đấy là có 4 cụ trong ban quản lý di tích ra, 1 cụ trong chùa nữa là 5, với 2-3 bà vãi nữa là khoảng 8-10 người gì đó. Cái nhà, thầy nhớ là cái nhà ở cái chỗ gốc cây nhãn ngay chỗ cái góc chùa đấy. Nó có cái nhà, gọi là cái nhà, nó chẳng phải cái nhà đâu. Các cụ xây bằng cái gạch 3 vanh, 3 gian. Gian nó khoảng 2,5 mét. Trong lòng nhà khoảng 2,5 mét, không có hiên. 3 gian, mỗi gian nó cũng khoảng 2,5 mét. Chiều dài nó khoảng độ tầm 6 mét đến 7 mét gì đó. Chiều rộng của nhà nó khoảng 2,5 mét đến 2,7 mét. Trong đó có duy nhất một cái chõng tre. Đây nếu mà còn các vãi lớn lớn tuổi như cụ Lượng hay cụ Chuột, các thứ là các cụ nhớ hết cái nhà ở ngay chỗ góc cây nhãn ở cái góc chùa bây giờ. Chỗ góc chùa. Ngay các cái góc chùa ở hai cái cột hiên cuối mà ở đầu bên này. Đấy, cái nhà đó, còn ở giữa chùa là cái chùa cũ. Về đấy thì chỉ có 1,200 mét vuông đất chùa thôi. Còn đất ngoài này vân vân đều là đất của nhân dân, nó đang canh tác, trồng màu, trồng sắn, trồng cây bạch đàn, cây lúa vân vân. Có 1,200 mét vuông đất. Vào cái nhà, vào các cụ đến thì thấy các cụ chờ sẵn rồi. Học xong, ăn cơm xong khoảng độ 12 rưỡi đi thẳng từ quán xứ về đây. Mất khoảng 2 tiếng. 12 rưỡi. một rưỡi hai rưỡi, khoảng hai rưỡi thầy về tới nơi thì thấy là các cụ mở cửa chùa sẵn rồi, không phải ấy vì hẹn trước rồi. Thế các cụ mời vào nhà uống nước. Thế vào cái nhà ba gian nhỏ nhỏ đấy, thì một nửa gian bên kia thì các cụ để đồ, để mấy cái son, cái nồi để gọi là mùng một ngày rằm thì đồ sôi in oản, và mấy cái chiếu cói, mấy cái chõng, mấy cái ghế tre. Còn duy nhất là gì? Có một cái chõng tre và một bộ ấm chén. Ấm chén là có 6 cái chén thì chẳng cái nào còn lành lặn cả. Cái nào cũng sứt quay hết rồi, chả cái nào còn quay cả. Mà nhìn cái chén đó thì xin lỗi các cụ, mình uống sợ là gì? Uống sợ là sợ sao? Nhìn cái chén mà nó khổ các cụ ra, mà các cụ cũng chẳng rửa được cái chén luôn. Nó kèm gì? Nó kèm cái nước trà gì? Đỏ đỏ, đen đen là gì? Đầy ở cái chén đấy. Mà bộ ấm chén có 6 cái. Các cụ có 4 cụ ông trong ban quản lý rồi. Cụ trong trong chùa nữa là 5. Và đâu khoảng 3-4 vãi là khoảng độ tầm chục người, thì sẽ khoảng áng khoảng chục người. Thế cái chõng tre nó có 1m2. Cái chõng tre các cụ ngày xưa ấy, cái chõng tre 1m2. 4 cụ 4 góc rồi. 4 cụ trong ban quản lý, 4 cụ ông mà. 4 cụ ông 4 góc. Thầy nhớ ngày đó là có cụ Úc là 1, cụ Việt là 2, cụ Tưởng là 3, và cụ Tành nữa là 4. 4 cụ trong ban quản lý to nhất trong ban quản lý của địa phương, 4 cụ 4 góc chõng. Thế mời nhà chùa vào đây uống nước à. Có cái chõng 1m2, 4 cụ 4 góc rồi nhà chùa ngồi vào đâu. Đấy, không, chuyện thật 100% các vị ạ. Này vui vui nói cho chúng ta đấy, lịch sử ngôi chùa Khai Nguyên thì về chúng ta thấy. Đấy, duy nhất tài sản của chùa lúc đó, một bộ ấm chén 6 cái nào cũng đứt quai. Cái ấm pha nước á, cũng mất quai luôn. Không, thuận chuyện thật 100%. Cái đĩa thì để vào cái đĩa gì? Cái đĩa nhựa đỏ đỏ ấy. Cái đĩa nhựa đỏ mà chúng ta hay bày lễ bây giờ đó. Nhìn cái đĩa màu đỏ nó chẳng còn là màu đỏ nữa. Mà nó là cái màu gì? Cái màu kệm của nước gì? Nước chè các cụ uống xong chẳng chịu rửa. Mà khổ, nhà có khách, đón khách quý đến nhà, cái bộ ấm chén cũng gì? Cũng không ra hồn nữa. Có cái chõng 4 góc, 4 cụ ngồi, mời nhà chùa vào đây ngồi uống nước và nói chuyện. Mình lúc đó không biết xử lý kiểu gì. 4 cụ 4 góc rồi mình ngồi vào đâu? Người ta chưa biết sư là ai cả. Mà sư đang đi về để xin chùa nhà người ta mà. Đang đi về để xin để trụ trì chùa người ta. Người ta thì đang làm ở trong ban quản lý gì? Quản lý di tích của địa phương. To lắm chứ gì chứ bộ vớ vẩn. Cho nên lúc đó mình chả biết làm kiểu gì. Thế là mình ra ngoài thì nhìn thấy một cái gốc cây. Cái gốc cây các cụ cắt để làm cái gì? Mấy cái cắt để làm chỗ ngồi á. Mối nó xong gần hết rồi. Mình phủi phủi đi, mình vác một cái vào mình ngồi. Thôi 4 cụ 4 góc ngồi trên cái chõng thì ít nhất thầy cũng phải ngồi gì? Gốc cây chứ bộ ai thầy ngồi dưới đất. Cho nên lấy cái gốc cây mối gọng vào thì cái để ngồi ngang hàng với các cụ, để ngang tầm với các cụ. Các cụ ngồi trên chõng, cái gốc cây nó cũng cao khoảng độ 40 phân. Thế mà mình bê vào mình, đứng đó mình ngồi bên cạnh các cụ. Thế là ngồi nói chuyện, còn các vãi thì không có chỗ ngồi. Cái ông mở cửa chùa cũng không có chỗ ngồi. Vì 4 cụ 4 góc rồi. Thầy một góc, hai góc kia thì ở trong tường. Còn góc kia thì nó có 1m2 thì hai cụ vướng rồi. Còn mà duy nhất cái góc mà 2m đấy thì mình ngồi là 5 rồi. Còn chỗ nào mà ngồi nữa. Cho nên cái ông cầm chìa khóa, ông gọi là đi ra đi vào thôi. Với mấy vãi cũng thế, đi ra đi vào. Thế hỏi về cái chuyện trong chùa, trong truyền thỉnh sư về trông nom trụ trì để cùng dân xây dựng như thế nào. Các cụ, anh nhớ là cụ trưởng ban di tích lúc đó là ông trưởng ban di tích là bố vợ của ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, tức là bố ông Hữu ngay trước cửa chùa này. Thì sau này thì ông lại lên chủ tịch, lúc đấy là ông đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. To lắm chứ, bố vợ cán bộ xã, trưởng ban quản lý di tích địa phương. Thế nói chuyện thì cụ bảo chỉ sợ là nhà chùa chê dân chúng tôi nghèo, còn nhà chùa về mà chịu được cái khó cái khổ với dân chúng tôi rất là vui vui mừng để được đón sư về về chùa. Thế các cụ, mấy cụ kia cũng thế, cũng bảo là sư về chùa thì quý hóa quá còn gì nữa. Có sư về thì quý hóa quá thì gọi mấy vãi vào, thế thế nào các vãi, thế nào ý các vãi, thế nào mấy vãi vãi bảo là thế các ông mà đoán đồng ý đoán thì chúng tôi cũng gì, cũng đồng ý đoán gì đoán đấy. Thế là đấy, qua nói chuyện thống nhất được buổi nói chuyện đó thì xong, bắt đầu là đến tiếp tục một buổi thì làm việc với xã. May lúc đó lên là gì, cái ông trưởng ban quản lý di tích là con trai ông là phó chủ tịch khối văn xã của địa phương. Ngày xưa ông là trưởng công an, xong lại lên phó chủ tịch ủy ban xã. Cho nên là gì? Được ông bố vợ ông đưa ra xã, cho nên xã tiếp đoán hoành tráng lắm. Lần đầu tiên cuộc đời thầy được xã họ tiếp đoán, được cán bộ tiếp đoán hoành tráng như thế. Hẹn các cụ, hẹn 2 giờ mà các cụ chờ đến gần 3 giờ thì thầy mới từ quán xứ đi về để ra xã làm việc. Vì có người gọi là bảo kê, có bố vợ phó chủ tịch bảo kê, cho nên ra thì cứ một tiếng một ông vổ, một tiếng một con. Phó chủ tịch ở đây các cụ ngày xưa này hay gọi các cụ già là ông vổ, tức là gọi các cụ cao tuổi bố vợ đó là gọi là ông vổ. Thì cứ thế là niềm nở thôi, bảo là thôi nếu mà nhà chùa mà về cộng cam cộng đồng cam cộng khổ với dân được thì chúng tôi ủng hộ thôi, chính quyền ủng hộ hoàn toàn 100%. Thế là đấy, về làm thủ tục giấy tờ mất chưa đến nửa tháng là xong. Về đây thì nó còn dễ về thủ tục giấy tờ, nhưng mà nhiều chùa chúng tôi đi, đặc biệt cái chùa Quất Lâm là cái chùa gì làm thủ tục giấy tờ mất gì khổ nhất, phải đến 2 năm trời làm thủ tục giấy tờ mới xong cái chùa Quất Lâm. Không đơn giản một tí nào. Xin thưa các vị, đã đi gặp ông chủ tịch xã, đi đến 3-4 lần họ vẫn chưa cho gặp. Cứ xách túi quà đi, lại xách túi quà về. Ngày đó có tiền đâu. Túi quà nó chỉ là một bánh, cũng chả được gói bánh Danisa như bây giờ đâu. Cái gói bánh gọi là cái gói bánh bông lan thôi. Mấy cái gói bánh bông lan đi đến để biếu gì? Biếu các cháu. Tiền cũng chẳng có. Nhưng mà chờ để được gặp người ta, để trình bày, để xin người ta để được về trụ trì cái ngôi chùa đấy. Người ta có khi cứ nghĩ là mấy ông sư đi nhận chùa, đi xây chùa để kiếm gì? Kiếm tiền. Nhưng xin thưa các quý vị, mình hô hào các Phật tử ở dưới xuôi, ở ngoài thủ đô, để mang tiền về để xây dựng chùa cảnh cho người ta chứ, cho quê hương, cho địa phương người ta chứ. Chứ còn cái chùa người ta, các cụ trông năm, trông nom này cả năm trời, chi phí không đủ tiền gì, đèn nhang không đủ tiền đóng tiền điện, về có một đồng quỹ nào đâu, chẳng có một cái gì cả. Đấy, các Phật tử không tin cứ xuống hỏi các vãi ở chùa Quất Lâm mà xem, thầy về bàn giao có được đồng nào đâu, không có một đồng nào. Mà lúc về đất chùa là chỉ có đi, đất chùa là chỉ có mấy trăm mét, có khoảng 300 mét vuông, có mỗi cái chùa với cái sân thôi, chẳng có cái gì cả. Về đó mới mở mang, mới vận động tín đồ Phật tử, các Phật tử đem tâm mỗi người một chút mới mở mang, mới giải phóng mặt bằng các thứ, nó mới được như cái chùa Quất Lâm bây giờ chứ. Rồi nhiều chùa khác cũng thế. Cho nên xin thưa các quý vị, để xây dựng một đạo tràng, xây dựng được một ngôi chùa không phải dễ một chút nào. Lao tâm mà khổ tứ, đi lên đi xuống. Có những hôm mà ăn cơm mà chưa ở trên xe để đợi để được gặp ông cán bộ xã, cán bộ huyện để trình bày cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái việc đi đi nhận chùa và xây chùa, mở mang kiến lập đạo tràng Hoằng Dương Phật Pháp của mình. Các quý vị thấy thế này thôi, chứ thực sự nhiều khi nói với các quý vị cũng phải nhẫn nhục, cũng phải gì, cũng phải quỳ lụy, chỉ thiếu là quỳ gối nữa thôi các quý vị. Nhưng cái việc làm của chúng tôi thì chúng tôi thấy là không có gì là phải xấu hổ cả, vì mình không phải là quỳ lụy xin xỏ cho bản thân, mà mình vì cho tín đồ Phật tử, vì điều tốt cho nhân dân. Cho nên mình mới phải đi xin, mới phải đi chờ đợi, mới phải đi gọi là gõ cửa các phòng ban, gõ cửa gia đình nhà người ta như thế. Đấy, xin thưa các quý vị, ở cái thế giới này, chính vì ngày xưa hùng hùng hổ hổ tụng kinh Pháp Hoa, hùng hùng hổ hổ nói là gì, phát nguyện với Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là gì, các vị đại đệ tử lớn của ngài không ai dám ở lại thế giới này, thì thôi con Thích Đạo Thịnh sẽ ở lại thế giới này. Cho nên chính vì thế cho nên bây giờ mới thì khổ, chả gì chả dám kêu với ai. Mà có khi Phật Bồ Tát các ngài cũng thử lòng xem gì, mày bảo mày ngoan đúng không, mày phát nguyện trước mặt tao, mày phát nguyện ngon lành như thế, tao cũng phải thử cho mày gì ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh xem mày có vượt qua được không. Mà mày ngoan thế, mày lại ngoan hơn gì, mày ngoan hơn đàn anh của mày à, ngoan hơn các bậc gì thánh tăng chư tổ ngày xưa. Các ngài còn không dám phát nguyện ở lại thế giới này mà mày chả biết mày ăn cái gì mà mày to gan thế. Thử mày xem như thế nào. Đấy, không nói chuyện là vui vui, nó kiểu dân dã một tí để cho gì. Còn Phật thì chắc chắn không gọi gì đệ tử là mày tao. Nhưng mà mình nói như thế để cho gì, đẩy nó xuống cho gì, nó gần với cái cuộc sống đời thường của những người mới, mới đến chùa, mới học Phật, để cho họ thì thấy nó gần gũi, nó dân dã, để cho họ tin và họ theo. Không có là Phật giáo các thầy nó ở trên cao á, chúng tôi thì ở dưới thấp, chúng tôi không dám ngó lên, không thăm với lên, không dám gì, không dám đến chùa. Tiền chúng tôi không có rồi, trí tuệ chúng tôi cũng không đủ, cho nên chúng tôi không dám đến chùa, chúng tôi không dám dự các khóa tu của nhà chùa, vân vân ABC. Thực tế xin thưa các vị, trong Phật Pháp ấy, nói cao thì rất là cao, nói thấp thì ngay trong lòng những người mù chữ cũng gì, cũng hội đủ vậy. Các yếu tố để học Phật, để tu theo Phật về các quý vị. Cho nên ở đây Tổ mới nói là gì? Đấy, những người phạm trai phá giới, tạo đủ các nghiệp ác, nhưng khi nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà, mà trí tâm sám hối một lòng để xưng niệm, thì người đó cũng gì? Cũng được vãng sinh. Trước khi mất niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được 10 câu như thế, giữ niềm tin bất thoái, đem công đức niệm Phật 10 câu đã để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật còn chẳng bỏ người đó, huống chi là chúng ta. Cho nên các vị cứ thầy nói là gì, cứ bám vào nguyện thứ 18 của Đức Phật như gì, như đĩa bám chân, bám chân người chắc chắn sẽ có gì, có phần vãng sinh. Rồi Tổ dẫn chứng tiếp này, kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tạo tội ngũ nghịch nhé, ngũ nghịch là gì? Là năm cái tội nặng nhất đối với người học Phật chúng ta. Còn thập ác là gì? Thập ác đó là ba nghiệp về thân là sát, đạo, dâm. Bốn nghiệp về khẩu là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ba nghiệp về ý là tham, sân, si. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu và ba nghiệp ý tổng là mấy? 10 nghiệp ác. Cho nên ở đây gọi là ngũ nghịch thập ác. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói kẻ tạo gì? Tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung trí tâm niệm Phật 10 câu còn được vãng sinh. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có pháp môn tịnh độ, chỉ có Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói điều đó mà thôi. Còn tất cả các kinh điển khác đều nói rằng những kẻ phạm tội gì? Ngũ nghịch thập ác sẽ bị đọa trong ba đường ác đạo, luân chuyển lâu dài ở trong vòng sinh tử, tử sinh, khổ đau luân hồi vậy. Duy nhất chỉ có Kinh Quán Vô Lượng Thọ có pháp môn niệm Phật A-di-đà, nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A-di-đà. Cho nên nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung, tức là khi hấp hối chuẩn bị lìa đời đó, chuẩn bị chết đó, nói thẳng tuẹt ra là chuẩn bị chết, mà trí tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A-di-đà Phật hoặc là A-di-đà Đà Phật, người đó nếu đem công đức niệm Phật 10 câu đó để cầu sinh Tây Phương còn được đới nghiệp vãng sinh. Huống chi là những bậc đầy đủ tín tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật như chúng ta mà không được về ư? Đây là lời gì? Lời Tổ nói dẫn kinh để gì? Để phá nghi cho chúng ta. Rồi Tổ dẫn chứng là trong chuyện vãng sinh như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung chọn đời giết châu bò, phá giới, làm ác. Khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, sợ hãi mà niệm Phật, liền thấy Phật đến rước, cho đến loài chim sáo, chim két niệm Phật còn được vãng sinh. Huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó ư? Đấy, đây là phá mối nghi về người niệm Phật. Pháp tu dễ mà lại có công cao. Cho nên ở trong Phật môn duy nhất chỉ có gì? Có pháp môn tịnh độ chúng ta là thuyết về điều này. Chỉ có Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác trước khi lâm chung, nếu nghĩ về việc ác đó mà ăn năn mà hối cải, chỉ trong khoảng gì? Khoảng vài phút thôi, nhất tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đem công đức 10 câu sám hối niệm Phật ấy để cầu sinh Tây Phương, A Di Đà Phật còn hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó. Huống chi là hàng tuy là phàm phu nghiệp nặng chướng sâu như chúng ta, nhưng mà cũng gì, ít nhất chúng ta cũng có tín tâm niệm Phật được một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm rồi. Dù nhiều dù ít chúng ta cũng tham dự được khá nhiều khóa tu và tụng được nhiều bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Thủy Sám và lễ Phật hàng ngày rồi. Qua đây chúng ta thấy gì? Với hành giả tu tịnh độ, điều quan trọng, cốt yếu đó là khi lâm chung phải niệm Phật được. Cho nên ở đây các đồng tu chúng ta, nếu mà lúc ốm đau sắp chết, nó khó chịu đến đâu, cũng cố gắng để khởi lấy mấy câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Chứ lúc đó đừng có nghĩ đến tiền tài của cải danh vọng, đừng có nghĩ đến vợ chồng con cái, đừng có nghĩ đến gì hạnh phúc gia đình nữa, hay đừng có nghĩ đến những tội lỗi mà mình đã tạo khi còn trẻ còn khỏe trước đây nữa, mà hãy nghĩ gì? Nghĩ đến câu Nam Mô A Di Đà Phật và cố gắng đề khởi và xưng niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, và trong tâm liền là muốn đem công đức sám hối niệm Phật 10 câu này để hồi hướng được thấy A-di-đà Phật, được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng con. Mà ở trong đây, trong câu những cái câu chuyện vãng sinh của quyển Đường về Cực Lạc á, có câu chuyện nói về ông Trương Thiện Hòa làm nghề mổ trâu giết bò, cả đời làm ác, đến lúc cuối đời bị bệnh gì, bị bệnh cùi, bệnh hối, đau đớn lở loét khắp người, rên la thảm xiết. May mắn có một vị hòa thượng đi ngang qua nhà, nghe thấy tiếng gì, tiếng rên la và tiếng kêu cứu, thế tưởng trong nhà có việc gì cho hòa thượng với chú tiểu, thì giả đi vào nhà ngó ngàng chẳng thấy người nhà đâu, duy nhất chỉ có thấy ông Trương Thiện Hòa đang nằm rên khử khử trên giường bệnh vì ốm đau mấy năm trời, liệt giường liệt chiếu, cho nên là không người nhà chăm sóc cũng gì, họ cũng chán rồi mà cũng phải đi làm để mới kiếm ăn chứ, mới có ăn chứ, cho nên vào thấy một mình ông như thế. Thế vị hòa thượng mới khởi lòng từ bi thương xót, mới hỏi rằng người nhà đi đâu hết. Ông bảo cũng chẳng biết là người nhà đi đâu, gọi chẳng thấy ai thưa, đau đớn vô cùng, một mình nằm chỏng chơ giữa gì căn nhà lạnh lẽo. Hòa thượng thương quá mới hỏi rằng thì trước đây ông làm cái nghề gì, nghiệp gì mà lại mắc bệnh khổ như thế. Trương Thiện Hòa lúc đấy mới bạch thật với hòa thượng là con chẳng giấu gì, trước đây con gì vì ngu si tâm tối cho nên chuyên giết trâu mổ bò để kiếm sống qua ngày. Nay bị bệnh khổ, thừa cứ nhắm mắt lại là thấy gì, từng đàn trâu, từng đàn bò xua đuổi đến gì, đến hút vào thân con. Hút vào đâu thì nơi đó của con nó lại chảy gì, chảy máu ra. Đó, tức là kiểu như bị bệnh, nó bị cùi, bệnh hổi nữa đấy các quý vị. Cứ hút vào đâu thì nó lại chảy máu ra, đau đớn là vô cùng sợ sệt, không thể nào mà nhắm mắt được. Hòa thượng thương xót mới bảo ông rằng thôi, trong cuộc sống, vì mưu sinh trong cuộc sống, vì chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến nhân quả, cho nên ông mới tạo nghiệp như thế. Nay gặp tôi đi ngang qua nó cũng là cái nhân duyên. Nếu ông mà tin tôi á thì hãy gì nhất tâm sám hối và một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ đi. Ông Trương Thiện Hòa nghe thấy vị hòa thượng dạy như thế, lúc đó khổ quá liền là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng thấy rằng con người này sở dĩ trước đây làm việc ác là do chưa đủ duyên để gặp Phật Pháp, cho nên ông không tin nhân quả, không biết tới lời Phật dạy, cho nên ông mới làm việc ác. Nay ông bệnh khổ như thế, khuyên ông niệm Phật, ông liền niệm Phật, cho nên hòa thượng mới nói đại ý về Phật Pháp và nói về công đức quy Tam Bảo. Ông Trương Thiện Hòa hoan hỷ quá, xin hòa thượng là truyền cho con Pháp Tam Quy. Hòa thượng vội vội vàng vàng và truyền cho Pháp Tam Quy, không cần nghi thức gì cả, đặt cho ông một cái pháp danh và hướng dẫn ông gì quy Tam Bảo ngay trên giường bệnh. Sau quy, khi quy xong, hòa thượng bảo từ giờ hãy chăm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những tội lỗi trước đây đều có thể được tiêu diệt. Vậy nghe hòa thượng nói như thế, Trương Thiện Hòa một lòng niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì tự nhiên không thấy gì trâu bò đến đuổi và đến húc mình nữa, và các vết sẹo ở trên người mình, các vết lở loét trên người mình tự nhiên cũng không thấy đau đớn nữa. Hết ngày, hết đêm thứ 3, rạng sáng sang ngày thứ 4, ông thấy A Di Đà Phật đến trước nhà ông ở trên hư không, tươi cười và bảo ông rằng là gì, tội ngươi gieo tạo chỉ một đời này thôi cũng đủ để đọa vào A Tỳ địa ngục, nhưng vì cuối đời ông biết ăn năn sám hối, biết quy tam bảo lại, nhất tâm xưng niệm danh hiệu ta 3 ngày 3 đêm. Cho nên tất cả những tội lỗi đó của ông đã được tiêu trừ. Ông 7 ngày nữa niệm Phật gì? 7 ngày nữa ta sẽ đến gì? Đến đoán rước ông. Thế là ông niệm gì? 3 ngày đầu thêm 7 ngày nữa là đúng 10 ngày niệm Phật mà. Biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh, hơi hôi hết sạch, hương thơm ngào ngạt, quang minh sáng chói. Đấy là gì? Đấy là tấm gương gì? Làm việc sát sinh hại vật cực ác như ông Trương Thiện, Thiện Hòa, làm nghề mổ trâu giết bò để kiếm sống qua ngày, cuối đời bị bệnh gì? Liệt giường liệt chiếu, cùi hổi đầy mình, hôi thối đau đớn vô cùng. Vậy mà một lòng niệm Phật có 3 ngày hết bệnh khổ, 7 ngày tiếp theo liền được vãng gì? Vãng sinh. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta, đặc biệt là gì? Bằng lòng từ bi thương xót của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói rằng có một kiếp phẩm nói về Đức Đại Thông Chí Thắng, hình như phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7 thì phải, nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Trong vô số kiếp trước có một Đức Phật gọi là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Lúc chưa đi xuất gia, Ngài là một vị vua, sinh được 16 vị vương tử. Và lúc vị vua đó đi xuất gia thành Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, thì 16 vị vương tử cũng đều theo cha xuất gia, làm gọi là Sa Di Bồ Tát, tức là thọ 10 giới Sa Di và hành Bồ Tát Đạo, và chuyên thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và chuyên hoằng truyền Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trải qua thì nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo. Và 16 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị thành Phật ở phương Tây đó chính là Đức Phật A Di Đà. Còn vị thứ 16 thành Phật ở thế giới Xá Bà này đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và có một kiếp 2 ngày đều là anh gì? Anh em cùng cha cùng mẹ, hoặc là cùng cha khác mẹ, thì cái việc khác mẹ hay gì đó thì mình không biết, nhưng mà cùng cha là chắc chắn. Và sau này vua cha xuất gia thành Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, 16 người con, 16 vị vương tử đó cũng đều theo cha xuất gia, đều thọ Sa Di giới và làm Bồ Tát Sa Di, và đều truyền kinh Pháp Hoa. Khi hội đủ công đức, cả 16 vị vương tử đều đã thành Phật ở khắp trong 10 phương thế giới, thì vị thành Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà, và vị thành Phật ở thế giới Xa Bà chúng ta này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên hai ngài, hai Đức Phật có những cái gì? Có những cái sự thân tình với nhau từ vô thủy kiếp trước rồi. Cho nên kiếp này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ví như là người cha dùng sức mạnh vào thế giới Xa Bà đau khổ kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược và mệnh trược chung này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, dẫn dắt và khuyến dụ, khuyên răn dạy bảo từng đứa con, từng đứa con một. Muốn thoát khổ các con hãy về với gì? Với người mẹ hiền, với người cha lành, đó là chính là Đức Từ Phụ A Di Đà cõi Tây Phương. Nơi ấy vì bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, vì công đức thù thắng của Đức Phật A Di Đà lúc còn hành Bồ Tát Đạo và xây dựng kiến thiết và tạo nên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, chúng sinh đi được sinh về cõi ấy thì không có ai là phàm phu sinh tử đau khổ nữa, mà đều gọi là bậc thượng thiện, thiện nhân, tuổi thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì tuổi thọ là vô lượng thọ, không thể tính tếm hết tuổi được. Công đức trí tuệ thì cũng gì? Vô lượng vô biên, đều là hàng thượng thiện nhân, đều là hàng thất địa bất thoái chuyển Bồ Tát, trở lên cho đến gì? Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cho đến gì? Nhất sinh bổ sư Bồ Tát, một đời đi khắp mười phương để thành Phật. Cho nên cõi Tây phương Cực Lạc thế giới á là một gì? Một cái trường tuyển Phật. Xin thưa các quý vị, Tây phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà chính là một trường tuyển Phật, một môi trường đào tạo ra các Đức Phật tương lai cho khắp mười phương thế giới. Cho nên về đó thì ai cũng được thành Phật. Còn ở thế giới này, chưa chắc chúng ta đã thành Phật. Vì nó khổ nhiều quá, nó nhiều những cái cạm bẫy, những cái chông gai, những cái sự gọi là tài sắc danh thực tùy nó. Cái bẫy của thiên ma ba tuần nó lôi ra nó gì? Nó níu chúng ta, nó kéo chúng ta và nó buộc chân, buộc thân, buộc tâm chúng ta, buộc từ con mắt, buộc đến lỗ mũi, buộc đến cái mồm, buộc đến cái tai, đến buộc đến cái thân. Lục căn, lục trần, lục thức đều bị gì? Bị thiên ma ba tuần nó răng bẫy nó để chi phối chúng ta. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta vẫn cứ gì? Cứ long đong mãi trong gì? Trong lục đạo luân hồi này vậy. Nay tuy được thân người, nhưng mà nếu không biết ra cầu sinh Tây Phương, không chí thành, chí kính thì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau tu được chút phúc kiếp này, kiếp sau lại đem đốt gì? Đốt sạch hết các quý vị. Đốt sạch hết luôn. Đấy. Mà đốt sạch hết phúc thì lại đi vào trong ba đường, lại chui vào trong ba đường ác. Cho nên trong kinh các tổ gì, cái bài phát nguyện Đại Văn Vãng Sinh Tây Phương, các tổ nói gì? Chúng con phát Bồ Đề Tâm chẳng vì cầu phúc báo nhân thiên, chẳng vì cầu làm gì? Làm trời, làm người, nhấn đến làm vua chúa quan lại, làm bậc trưởng già giàu có con cũng chẳng gì, chẳng cầu. Duy nhất chỉ có một điều nguyện và sở cầu duy nhất đó là gì? Vãng sinh Tây Phương, biết trước ngày giờ, trước khi lâm chung, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Duy nhất chỉ cầu thế, chẳng cầu làm vua cõi người, cõi trời, chẳng cầu làm thủ tướng, làm tổng bí thư hay làm tổng thống gì cả. Chỉ cầu duy nhất một điều đó là gì? Được vãng sinh Tây Phương mà thôi. Xin thưa các quý vị, nếu tu mà giữ tâm được như thế, niệm niệm mà chẳng đổi, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì tới khi lâm chung, bao nhiêu tội chướng trước đây cũng thảy đều sạch hết. Đi theo gót Phật, ngồi trên tòa sen, hoặc quỳ trên tòa sen, hoặc đứng trên tòa sen, đi theo sau gót Phật mà về Tây Phương, được về đó rồi thì quả thật là gì? Không có cái gì thủ thắng, không có cái gì mà viên mãn hơn là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cả các quý vị.